Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2021, tức ngày 7 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam và điều chỉnh tăng triển vọng lên tích cực. Việc nâng hai bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức này trên toàn cầu kể từ khi đại dịch COVID-19 và là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Việt Nam. Cần tháo gỡ nút thắt chi phí logistics trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu hoàn thành cấp đổi hơn 4 triệu căn cước công dân gắn chip điện tử trước ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi đối thoại cởi mở với Tổng thống Mỹ Biden về quan hệ song phương cũng như các vấn đề còn bất đồng. Một số quốc gia châu Âu nối lại việc tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca kể từ hôm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ mới phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước. Tin của phóng viên Hoàng Dũng.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định, những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng từ đầu năm đến nay cũng như kết quả rõ ràng sắp tới cần làm gì, những vụ án vụ việc nào cần tập trung điều tra, truy tố xét xử đã cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không dừng, không nghỉ ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực với mục tiêu nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước.
Ban chỉ đạo chúng ta đã thống nhất rất cao là quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm liên tục, bền bỉ, không ngừng, không nghỉ, không có trợ chiều, không có ngại ngần, khó khăn gì nữa. Càng khó càng phải quyết tâm cao, và phải phối hợp tốt hơn nữa. Và trong này cũng nêu ra phải khẩn trương tháo gỡ những cái khó khăn và tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng của Trung ương và địa phương, tăng cường phối hợp để mà đẩy nhanh tiến độ điều tra, rồi truy tố, xét xử một số những cái vụ đã rõ, đã chín rồi, thì ta cứ làm dần từng bước, kinh nghiệm một.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phấn đấu kết thúc điều tra 4 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án, xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 8 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 10 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo.
Hôm nay tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị diễn ra hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9 Nam Lào với chủ đề Chiến thắng Đường 9 Nam Lào 1971, giá trị lịch sử và hiện thực. Đây là dịp làm rõ thêm những giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn, góp phần vận dụng vào hoạt động quân sự, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
Chiến thắng Đường 9 Nam Lào năm 1971 là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến thắng góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đánh bại cuộc thử nghiệm khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn, phá tan mưu đồ ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh của Mỹ. làm thất bại về cơ bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, cũng như đánh bại âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của Mỹ ở Đông Dương. Chiến thắng đường 9 năm Lào cũng khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt của quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm chiến thắng đường 9 năm Lào cũng luận giải những nhân tố cơ bản làm nên thành công của chiến thắng đường 9 năm Lào năm 1971, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, vai trò của các lực lượng tham gia chiến dịch, trong đó có quân và dân tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Đức Tấn, 87 tuổi, cựu chiến binh sống ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết chiến thắng này thể hiện nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, là bước phát triển về khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam.
Thì đất nước ta cũng như tỉnh Quảng Trị chúng ta có một cái sự kiện rất quan trọng, đó là kỷ niệm 50 năm chiến thắng đường 9 năm Lào. Nó có ý nghĩa rất là lớn, mà cái này là niềm tự hào của cái sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Tổng quân ủy, của lực lượng cả miền Bắc miền Nam phối hợp, và kể cả lực lượng của bản Lào, lực lượng tổng hợp thì mình đã giành thắng lợi trọn vẹn.
Trước đó chiều qua, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm chiến thắng đường 9 năm Lào đã tổ chức viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, đồng thời thăm hỏi tặng quà gia đình thân nhân từng tham gia chiến đấu trên mặt trận đường 9 Nam Lào. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, phóng viên Trung Hiếu đưa tin, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm và điều chỉnh tăng triển vọng lên tích cực. Việc Ủy ban xếp hạng tín nhiệm Moody đánh giá nâng hai bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức này trên toàn cầu kể từ đại dịch COVID-19 và là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Việt Nam.
Bộ Tài chính cho biết, cơ sở để tổ chức Moody đưa ra quyết định giữ nguyên hệ số tín nhiệm quốc gia và điều chỉnh tăng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam hai bậc lên tích cực là sự ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng của nước ta, vượt xa các quốc gia có xếp hạng tín nhiệm tương đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Moody cho biết, giải pháp chính sách phát triển và kiềm chế dịch bệnh hiệu quả của Việt Nam đã hỗ trợ hoạt động kinh tế trong nước và giao thương quốc tế phục hồi nhanh chóng và hỗ trợ thu ngân sách. Triển vọng tăng trưởng kinh tế trong trung hạn được nhận định là đầy hứa hẹn nhờ những thành quả cải thiện vị thế tài khoá và nợ đầy thuyết phục và vững chắc. Tổ chức này đưa ra đánh giá nền kinh tế của Việt Nam có tiềm năng hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển toàn cầu về sản xuất thương mại và tiêu dùng hậu đại dịch, với sức cạnh tranh của ngành chế biến, chế tạo và khu vực kinh tế đối ngoại đầy năng động. Moody ghi nhận điểm số về sức mạnh thể chế của nước ta đã được tăng cường rõ rệt trong việc quản lý ngân sách, quản lý nợ. Trong đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm lần này, Moody có cân nhắc về yếu tố môi trường xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, thời tiết cực đoan, cân bằng nhân khẩu học là những vấn đề Việt Nam cần quan tâm.
Trong diễn biến tích cực, thị trường chứng khoán hôm qua đã chứng kiến phiên giao dịch kỷ lục khi chỉ số VN Index vượt mốc 1.200 điểm. Nếu so với đỉnh cao lịch sử tại 1.204,33 điểm hôm 9 tháng 4 năm 2018, thì VN Index chỉ còn cách vài điểm để đạt được cột mốc này. Những tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô trong 2 tháng đầu năm đã tác động không nhỏ tới diễn biến thị trường. Ngoài ra, việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 những ngày gần đây cùng sự khởi sắc của các thị trường khu vực cũng hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của VN Index. Thưa quý vị, có thể thấy thời gian qua, nước ta đã có những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Thị trường chứng khoán cũng đang minh chứng điều đó. Tuy nhiên, để nền kinh tế thực sự bền vững, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ đang cần chính sách hỗ trợ hiệu quả từ chính phủ để vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến 87% doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc đối thoại với chủ đề Tháo gỡ khó khăn về chính sách để doanh nghiệp vượt qua COVID-19 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với những hiệp hội doanh nghiệp và sở ngành địa phương vừa tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phóng viên Trung Hiếu tiếp tục đưa tin.
Cộng đồng doanh nghiệp trân trọng sự đồng hành của chính phủ thông qua việc kịp thời ban hành các chính sách về các gói hỗ trợ lớn để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách này vẫn cần tiếp tục chỉnh sửa. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, cần phổ biến rộng rãi hơn thông tin về chính sách hỗ trợ, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, đơn giản hóa các tiêu chí, điều kiện tiếp cận cũng như đảm bảo công bằng giữa các đối tượng trong diện được hỗ trợ.
Cũng đề nghị là tiếp tục miễn giảm các loại thuế, rồi giãn thuế năm 2021 này vẫn là năm rất khó khăn, rồi là có thể giảm gia hạn các khoản đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn, Nhưng mà điều quan trọng hơn là phải cung cấp thông tin các gói hỗ trợ này cho hiệu quả. Chính vì vậy mà trong khuôn khổ hợp tác về chương trình Oats for Reform thì chúng tôi có một website cố gắng là đưa ra một thông tin thân thiện cụ thể. Điều kiện thế nào, rồi thời hạn ra sao, thì trình tự thủ tục thế nào thì quý vị có thể vào website của VCCI thì có thể có được những thông tin này. Thì VCCI cố gắng là đồng hành với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ trong việc những giải pháp này.
Cũng là một vấn đề khác về phát triển kinh tế. Phát triển ngành du lịch logistics trong chế biến và tiêu thụ nông sản sẽ giúp các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị. Logistics phát triển góp phần khắc phục hạn chế của ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng hàng hóa và giảm đáng kể tổn thất sau thu hoạch. Như vậy, ngoài chú trọng đầu tư hạ tầng thì các giải pháp để giảm chi phí logistics trong chuỗi giá trị nông nghiệp cũng là vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới. Bài viết của phóng viên Phương Chi.
Hợp tác xã Sun Food thành phố Đà Lạt chuyên sản xuất và kinh doanh các loại rau củ quả cung cấp cho thị trường nội tỉnh, thành phố Hà Nội, miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Ngọc Thạch, giám đốc hợp tác xã Sun Food thành phố Đà Lạt cho biết, khâu bảo quản sau thu hoạch và logistics vẫn đang là cản trở lớn nhất trong việc nâng cao giá trị nông sản tại hợp tác xã.
Cái thứ nhất đó là cái tuổi thọ của rau nó rất là ngắn, tại vì sáng mà rau là gọi là vàng, chiều là rác rồi. Vấn đề nan giải thứ hai đó là vận chuyển để đi đến các khu vực, nhưng mà họ không có làm đúng được rất nhiều vỡ hết. Nếu như đi rau của Hà Nội đi đường máy bay thì chi phí nó đến 14.000 một ký, nên đó là vấn đề cực kỳ nan giải.
Về những trăn trở này của các hợp tác xã trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Khi sản xuất ra rồi thì chúng ta quản lý, bảo quản nó thế nào, đến tay người tiêu dùng, chất lượng nó còn như thế nào, nó cũng là một vấn đề đặt ra, cũng là một cái điều khó. Không thể một hợp tác xã nào, không thể một cái doanh nghiệp nào vừa sản xuất lại vừa làm bảo quản và mang đi tiêu thụ cả. Thì kêu gọi đầu tư vào cái lĩnh vực là sơ chế, bảo quản, cung cấp các thị trường.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện chuỗi cung ứng lạnh còn thiếu và yếu, các thiết bị đầu tư của các doanh nghiệp logistics thiếu đồng bộ, thiếu kho bãi tại vùng sản xuất, cửa khẩu và ùn tắc giao thông cũng khiến chi phí logistics của Việt Nam còn cao. Đơn cử như ngành thủy sản, chi phí logistics chiếm hơn 12%, đồ gỗ chiếm 23%, rau quả gần 30% và ngành gạo chiếm đến hơn 30% trong giá thành. Ông Nguyễn Thế Bảo, giám đốc hợp tác xã Xoài Suối Lớn tỉnh Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Bảy, giám đốc hợp tác xã Bưởi Da Xanh Rồng Trôm, xã Lương Cuối, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nêu thực trạng.
Để xuất khẩu được số lượng nhiều thì hiện nay chưa đạt. Nghe nói xuất khẩu là hàng chục nước trên thế giới, tuy nhiên chỉ đi bằng máy bay thôi. Mà đi bằng máy bay thì cái tiền cước vận chuyển nó cũng lấy hết đi của doanh nghiệp và của nông dân rồi. Nên chỉ đi bằng tàu biển được thì cái giá thành nó mới rẻ hơn gấp hàng chục lần so với cái cước phí mà đi đường hàng không.
Phải xây một cái kho, có nghĩa mình có cái kho lớn mà đang mình trữ được cái lượng hàng khoảng 40 tấn, 50 tấn hoặc 100 tấn đó để mình xuất thường xuyên cho đối tác ở nước ngoài hoặc là siêu thị. Chứ bây giờ là nếu mà mình liên minh liên kết lại rồi á, mà mình không có kho bãi nè, không có kho tàng để trữ bưởi nè, không có hàng hóa nữa thì mình làm sao mình liên kết, mình đưa hàng hóa nước ngoài được.
Cùng với các dịch vụ logistics, khi hạ tầng giao thông được nâng cấp và xây mới thì thời gian vận chuyển nông sản sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho trên 130 triệu tấn nông sản một năm trong cả nước và hàng chục triệu tấn sản phẩm nông sản được xuất khẩu đi khắp thế giới.
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 địa bàn trọng điểm được Bộ Công an giao nhiệm vụ hoàn thành cấp đổi hơn 4 triệu căn cước công dân gắn chip điện tử trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chỉ hoàn thành được hơn 5% tiến độ. Để hoàn thành tiến độ, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm căn cước công dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
Để đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội PC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động 2 xe lưu động làm thẻ căn cước công dân. Đây là 2 xe ô tô loại 30 chỗ ngồi, được tháo các bàn ghế, lắp đặt các máy móc chuyên dùng để cấp căn cước công dân như máy vi tính, máy quét vân tay, máy ảnh, đèn, phòng chụp ảnh, ghế chờ. Trước mắt, 2 xe này được dùng để tăng cường hỗ trợ công an các địa phương đông dân cư như huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức. Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng PC06 cho biết thêm.
Chúng tôi trang bị đầy đủ những cái tiện nghi để cho người dân lên làm. Ví dụ như trong cái xe thì có đầy đủ máy lạnh để đảm bảo là nó không bị nóng. Nó cơ động trong cái cấp phát đến những cái địa bàn mà mình không phải mất thời gian để vận chuyển thiết bị. Về công suất thì chúng tôi phấn đấu là một ngày 15 tiếng thì chúng tôi thu nhận theo cái chỉ tiêu là 300 hồ sơ.
Ngay sau buổi ra mắt, hai xe bắt đầu hoạt động tại trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Tại Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân, sau 2 giờ, đội lưu động đã thu nhận gần 50 hồ sơ cấp căn cước công dân cho bà con. Thủ tục nhanh gọn, đỡ mất công đi xa khiến nhiều người dân vui mừng, nhất là với những người lớn tuổi như bà Mai Thị Vĩ, 75 tuổi.
Tôi thấy rất là tiện, tại vì tôi già cả rồi, mà đi xa đồ thì nó cực khổ quá, nên tôi đi vậy tôi thấy tiện lợi hơn, tôi cũng mừng. Các anh nó cũng giúp đỡ dữ lắm, ổng đỡ lên xe rồi xuống cũng dẫn đưa xuống, thấy cũng tử tế, tôi cũng mừng.
Thưa quý vị và các bạn, tử tế với Sa Cần, tử tế với sông Trà Bồng, tử tế với Sa Kỳ là chuỗi các dự án cộng đồng thu hút các bạn trẻ và người dân ở tỉnh Quảng Ngãi tham gia nhằm tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nói không với rác thải nhựa. Thông qua các hoạt động ý nghĩa này, góp phần thay đổi thói quen, nhận thức của người dân, từ đó sống có trách nhiệm hơn với môi trường. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
Cửa biển Sa Cần nằm cuối lưu vực sông Trà Bồng thuộc hai xã Bình Thạnh và Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, không còn cảnh ngập ngụa rác thải như những năm trước. Nỗi ám ảnh về hàng trăm tấn rác thải can dày trên bờ dưới nước không còn nữa. Bãi biển sạch rác, người lớn, trẻ nhỏ thoải mái tắm biển hóng mát dạo chơi. Theo ông Nguyễn Công Cửu, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, dự án tử tế với Sa Cần do anh Huỳnh Văn Thương, một người con quê hương khởi xướng, đã thay đổi đáng kể nhận thức thói quen của người dân địa phương, không vứt rác bừa bãi ra bãi sông cửa biển.
Chúng ta cũng khuyên là bà con ở trên đầu nguồn, ví dụ như là Bình Dương, Bình Chánh, rồi đó Bình Đông, có khu vực chúng ta tập trung rác một chỗ để xử lý, cũng như đơn lồn ở dưới khu vực này.
Từ thành công của dự án tử tế với Sa Cần, cuối tháng 12 năm 2019, huyện Đoàn Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát động dự án tử tế với sông Trà Bồng. Dự án này đã lan tỏa, thu hút các bạn trẻ và người dân các địa phương dọc sông Trà Bồng hưởng ứng, chung tay bảo vệ dòng sông. Anh Nguyễn Văn Hiền, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cho biết, từ việc làm của các thành viên đã tuyên truyền đến mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên.
Thu gom những cái bô bì và những cái vỏ chai nhựa ở dọc sông của Bình Dương nhằm mục đích tuyên truyền là chính về ý thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ môi trường.
Tiếp nối thành công từ các dự án trước đó, đầu tháng 3 năm nay, nhóm tử tế với môi trường Quảng Ngãi tiếp tục phát động dự án tử tế với Sa Kỳ. Tiêu chí của dự án lần này không chỉ huy động nguồn lực, sức người để dọn rác mà còn truyền đi thông điệp sống xanh đến với người dân khu vực cửa Sa Kỳ thuộc hai xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Đây là nơi ứ động rác thải từ nhiều nguồn đổ về. Anh Lê Văn Vinh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tử tế với sông Trà Bồng, tử tế với Sa Kỳ nằm trong chiến dịch Hãy làm sạch biển. Tháng thanh niên là đợt cao điểm triển khai đến từng cơ sở đoàn toàn tỉnh.
Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Phát biểu trực tuyến trên kênh truyền hình Russia 24, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Joe Biden tiếp tục cuộc thảo luận trực tiếp về quan hệ song phương, ổn định chiến lược và nhiều vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng cuộc tranh luận sẽ thú vị đối với người dân Nga và Mỹ, cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Tổng thống Nga Putin nhắc nhớ rằng lần trước sáng kiến điện đàm xuất phát từ Tổng thống Biden. Lần này, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ tổ chức một cuộc đối thoại cởi mở, thực sự trực tiếp và trung thực. Tôi muốn mời Tổng thống Biden tiếp tục các cuộc thảo luận của chúng tôi, nhưng với điều kiện là chúng tôi làm điều này thực sự trực tiếp, như họ nói, trực tuyến. Đối với tôi, có vẻ như điều này sẽ thú vị đối với cả người dân Nga và người dân Mỹ và đối với nhiều quốc gia khác, khi cho rằng chúng tôi, với tư cách là các cường quốc hạt nhân lớn nhất, có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh chiến lược trên hành tinh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng ông sẽ không trì hoãn cuộc nói chuyện này, nhưng ông muốn đi rừng Taiga vào cuối tuần, nghỉ ngơi một chút ở đó, vậy nên có thể tiến hành vào hôm nay, thứ Sáu hoặc thứ Hai. Ông sẵn sàng bất cứ lúc nào thuận tiện cho phía Mỹ và sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị. Tổng thống Putin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Mỹ có thể nói về quan hệ song phương, về sự ổn định chiến lược và về giải quyết các cuộc xung đột khu vực và về những vấn đề khác mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay. Lời đề nghị tranh luận trực tuyến được Tổng thống Nga Putin đưa ra khi trước đó Tổng thống Mỹ Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC rằng giới lãnh đạo Nga sẽ phải trả giá liên quan đến những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay tới New Delhi để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đáng chú ý với cả hai nước Mỹ và Ấn Độ cũng như với cả khu vực. Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
Chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra vào thời điểm rất đáng chú ý. Ông Lloyd Austin vừa tới Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về các vấn đề khu vực và song phương. Chuyến đi này cũng diễn ra ngay sau cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của những người đứng đầu nhà nước nhóm đối thoại 4 bên về an ninh Quad. Trong đó, Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ, đồng thời không bị ép buộc. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong lúc Ấn Độ và Trung Quốc đang tiếp tục đàm phán để rút hết binh lính khỏi khu vực biên giới tranh chấp tại vùng lãnh thổ liên bang Ladakh. Dư luận Ấn Độ nhận định, trong cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày mai, Ấn Độ có thể đề cập khả năng hợp tác sản xuất các hệ thống vũ khí tại nước này. New Delhi đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất trang thiết bị vũ khí trong nước để tiến tới tự chủ và hướng ra xuất khẩu. Bên cạnh đó, hai bên cũng có thể thảo luận về chủ đề nhận thức chung về hàng hải, các cuộc tập trận song phương và đa phương và tăng cường phối hợp trong khu vực Ấn Độ Dương bên cạnh không gian Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Một số quốc gia như Bulgaria, Italia, Cyprus, Litva, Latvia hôm nay tuyên bố bắt đầu sẽ nối lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn dược phẩm AstraZeneca. Tin của phóng viên Nho Biển.
Quyết định được các nước đưa ra sau khi cơ quan thuốc châu Âu công bố kết luận điều tra cho biết vaccine AstraZeneca an toàn và lợi ích của nó vượt trội so với những rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia lưỡng lự, trong đó có Thụy Điển. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, mặc dù đã có kết luận của Cơ quan Thuốc châu Âu, song nước này vẫn cần một vài ngày để phân tích tình hình và quyết định sử dụng AstraZeneca cho phù hợp. Quyết định có thể sẽ được đưa ra vào tuần tới. Hôm thứ Ba, Thụy Điển đã cho ngừng tiêm vaccine AstraZeneca với lý do phòng ngừa sau khi có một trường hợp tử vong với triệu chứng bị đông máu và tiểu cầu thấp sau khi tiêm. Trước đó, việc tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca đã bị khoảng một nửa số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tạm dừng để chờ kết luận của cơ quan quản lý thuốc.
Để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang bùng phát, chính phủ Pháp đã công bố lệnh tái phong tỏa 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Paris. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Tối ngày 18 tháng 3, tại cuộc họp báo được tổ chức hàng tuần về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã công bố các biện pháp bổ sung nhằm chống dịch COVID-19. Đúng như dự báo của giới nghiên cứu và báo chí, chính phủ Pháp quyết định phong tỏa chặt chẽ 16 tỉnh, nơi đang chứng kiến dịch bệnh bùng phát nhanh, đặc biệt là sức ép lên hệ thống bệnh viện là quá lớn. Trong số 16 tỉnh này, toàn bộ 8 tỉnh và thành phố thuộc khu vực thủ đô Paris đều góp mặt cùng với 5 tỉnh ở phía Bắc và 3 tỉnh ở phía Đông Nam, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh.
Tại 16 tỉnh này, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh mới sẽ được triển khai ngay từ đêm thứ 6 và kéo dài trong vòng 4 tuần. Các biện pháp phong tỏa lần này sẽ không giống với các biện pháp mà chúng ta đã triển khai trong đợt phong tỏa hồi tháng 3 hay tháng 11 năm ngoái. Bởi vì đã đúng một năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, thời gian trôi đi, dịch bệnh kéo dài như chúng ta đã biết được nhiều điều.
Trong đợt phong tỏa lần thứ 3 này, tại các địa phương liên quan, các quy định cũng linh hoạt hơn so với hai đợt phong tỏa lần trước. Các trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tại các trường trung học phổ thông, trước đây chỉ có một nửa hoặc 2/3 số học sinh được đến lớp hàng ngày, còn lại là học trực tuyến. Thì trong thời gian phong tỏa lần thứ 3, toàn bộ học sinh sẽ được đến trường. Các trường đại học cũng tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, cũng như trong các đợt phong tỏa trước, phần lớn các cửa hàng tiếp tục phải đóng cửa. Cũng trong buổi họp báo, Thủ tướng Pháp cho biết nước này sẽ nối lại việc sử dụng vaccine AstraZeneca từ ngày thứ 6 19 tháng 3 sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu khẳng định tính hiệu quả và an toàn của loại vaccine này. Nước Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng cho 30 triệu người, tương đương với 2/3 dân số trên 18 tuổi vào giữa tháng 6 năm nay.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu bản tin thể thao sáng nay là thông tin lượt trận đầu vòng 4 V-League 2021 diễn ra tối qua. Á quân Hà Nội FC đã có chiến thắng 3-2 trước Thanh Hóa. Trước đó, Sông Lam Nghệ An cũng có chiến thắng đầu tiên với tỷ số tối thiểu 1-0 khi tiếp Than Quảng Ninh trên sân Vinh. Với kết quả này, Than Quảng Ninh tiếp tục xếp thứ 2 sau SHB Đà Nẵng với 6 điểm. Chiều nay, SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách trên sân của Topenlan Bình Định. Trong khi đó, câu lạc bộ Nam Định tiếp Việt Ten trên sân nhà. Và trận đấu muộn sẽ là cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn vào lúc 19 giờ. Chuyển sang thông tin loạt trận lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League diễn ra rạng sáng nay. Kết quả, Manchester United đã giành quyền đi tiếp sau khi thắng AC Milan với tỷ số 1-0 trên sân San Siro. Trước đó, Manu để AC Milan cầm hòa trên sân nhà. Trong khi đó, Tottenham bất ngờ để thua Dinamo Zagreb với tỷ số 0-3. Qua đó, dừng bước tại vòng 16 đội Europa League với thất bại chung cuộc 2-3 sau 2 lượt. Trong các trận đấu còn lại, Arsenal để thua Olympiacos 0-1 tại Emirates nhưng vẫn giành quyền đi tiếp do đã thắng đối thủ Hy Lạp 3-1 ở lượt đi. Villarreal thắng Dinamo Kyiv với tỷ số 2-0. Young Boys thất bại trước Ajax với tỷ số 0-2. Shakhtar Donetsk để thua Roma với tỷ số 1-2.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Bùi Chiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.